Sứ đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Vợ chồng con cái, nghiệp nợ đầy nhà. Chuyện vợ chồng thế gian cũng như một bạn đường trong cuộc hành hương thôi. Rốt cuộc rồi chết, rồi ông theo ông, bà đi theo bà, chứ đâu có mà hai người chết chung đâu, đâu có xuất hồn đi chung chết chung đâu, không có, phải lo ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, điều đó là điều quan trọng. Thường ở thế gian chỉ có cái nợ mà thôi, cái nợ tiền kiếp bây giờ phải trả, mình bằng lòng chấp nhận trả là mình thực hiện trong đạo đức. Còn mình nghịch lại là mình không biết đạo đức là gì. Đời chúng ta bám víu, phải từ từ đi ra, nôn nóng đâu có được. Nó dính rồi, như keo dính, vợ con nó đủ chuyện hết, nó dính tay dính chân. Rồi bây giờ chúng ta phải từ từ đi, rồi chúng ta trụ trong ý chí, tự chủ, rồi lúc đó là dứt khoát. Đời đạo song tu, chứ bây giờ mới có tập tành đi tới thôi. Mình đã ôm một bài rồi chưa xong mà mình lãnh một bài nữa, khổ thêm. Mình có sự sáng suốt, tiếp tục lo tu, tu một thời gian, tìm những người mà có tâm tu, đạo đức. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói, vợ là hiền thê, là mẹ là phải từ mẫu, mẹ phải biết thương yêu con, vợ phải kính trọng chồng. Hiền thê, hiền mẫu, vị trí đó nó đàng hoàng lắm chứ, đâu phải lâu thôi. Nó có vị trí đó mà nó không xài. Bà vợ là bà quốc hội là sao? Sự liên hệ giữa cha mẹ và con cái là như thế nào? Vợ chồng con đã già nhưng cũng hay cãi nhau về tiền bạc. Vợ chồng với con cái là do Thượng Đế sắp đặt phải không? Hay do mình định? Cảnh tiên đọa xuống thế gian cũng làm vợ chồng, cảnh tiên còn vợ chồng. Vẫn tiếp tục thiền và vẫn tiếp tục đời sống vợ chồng thì có gì mâu thuẫn với nhau không? Tại sao luân hồi cho ăn cháo lú, cho quên tiền kiếp? Có vợ có chồng học là sao? Vợ chồng đọa trần mấy ngàn năm ở thế gian là như thế nào? Đa thê thì cũng như con người không có gia can là sao? Vợ nhiều cũng như là người không có nhà. Đa thê thì vô gia cư. Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí Phật Pháp. Thế gian nhiều chuyện học hay lắm mà người ta không thanh tịnh, người ta không thấy. Chuyện vợ chồng là học suốt kiếp, học không xong. Không phải chuyện đơn giản đâu, vợ chồng con cái nhiều chuyện học lắm. Sau cái học đó, nó tạo cái dũng sáng suốt, chịu học là sáng suốt. Còn nói ta đây là không bao giờ học được cái gì hết, chỉ gây và đổ vỡ ra đi mà thôi. Cho nên, mình hiểu cái cuộc đời nó như vậy đó, thấy vui lắm, được vinh hạnh sống trong cái cảnh này. Chúng ta đây là lập sức khỏe trước, lập trật tự trước và giải trượt lưu thanh, có cái phương pháp ổn định thần kinh và pháp luân thường chuyển, khai thông ngũ tạng, ngũ kinh là phương pháp trị bệnh căn bản của nội tâm. Trước là để ứng phó với tình cảnh gia can, nhiên hậu, đâu đó có trật tự, giải nghiệp đàng hoàng, mới có cái cuộc xuất hồn thanh nhẹ. Đó mới kêu là xuất hồn ra đi, còn trong lúc mà nghiệp nợ đầy nhà, không đi được. Lòng tham chúng ta không thể bành trướng, càng nguy hiểm, càng giảm bớt, càng thanh tịnh. Không có gì của ta, tất cả là của Thượng Đế, xác của chúng ta cũng đang mượn của Thượng Đế. Lời nói của chúng ta đang mượn của Thượng Đế. Đức Thầy từng nhắc, nợ trời đất nó quan trọng hơn, mình kêu bằng tu, tu cũng là trả nợ. Tâm thân trì trệ là duyên không đẹp, sáng là tịnh, tối là động. Sự thanh tịnh cao siêu đã sáng lập chúng ta, đã sanh chúng ta một biển yêu, tạo duyên tại thế. Để chúng ta học hỏi chữ yêu là yêu vô cùng, yêu tất cả. Yêu cả ba cõi mới là thực sự là yêu. Cái yêu đó là từ bi thanh tịnh. Vậy yêu là gì? Sau đây trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Thầy, cái chúng con có kẹt cái vụ nhà vậy nè, tuổi của con với ảnh đó lại hãy cái hướng mà con hạp á thì ảnh lại khác, mà hướng của ảnh hạp á thì con lại khác, Thành ra
hai người nói chuyện cũng không được lâu.
Dạ.
Thì ta làm hai cánh cửa khác nhau thôi. Dạ.
Không lẽ đi vòng ngõ sau?
Đi vòng ngõ sau. Bởi vì đó, khi mà ông chị thuộc về cửa sau hay cửa trước?
Dạ, con là cửa trước. Mà từ hồi sống cái nhà này đó, cái hướng
thì ông đi cửa sau. Ông đi cửa sau, hỏi ông hỏi tại sao bắt tôi đi cửa sau? Tại ông dữ quá, ông đi cửa sau. Tôi hiền, tôi đi cửa trước.
Vậy con dạ không có thầy, anh cứ nói con dữ không à? Anh
okay, bây giờ nghĩa là ta hiền ta mới được đi cửa trước. Dạ, anh dữ dạ, đi cửa sau. Có bằng chứng đàng hoàng.
Thôi mốt còn nói vậy. Mà anh hỏi hồi nãy anh dặn con trước khi đi là hỏi thầy vậy, như vậy đó có phải là tin dị đoan không thầy?
Không phải tin dị đoan. Không tin là anh đi cái hướng đó rồi anh thấy lộn xộn hoài.
Dạ,
bị anh đổi hướng rồi anh thấy con người anh nhẹ thoải mái.
Dạ, cái hướng mà hạ con đó là anh là cái gì mà bệnh đó, kêu là con thì sanh khí mà anh là bị cái gì đó mà bị anh ở nhà đó là bệnh hoài.
Bệnh đó.
Dạ, rồi giờ
đổi hướng thì... nó khác.
Anh ấy cứ chịu đi cửa sau đó.
Anh phải đi cửa sau. Bây giờ là phải đi cửa sau rồi chứ đi cửa trước gì nữa.
Mà là anh bị bệnh hoài à, cứ dành đi cửa trước.
Thì thấy bông nào nó theo bông đó, màu nào sắc nấy nó mới yên. Nếu có lộn xộn hoài nó không yên. Dạ. Không? Màu nào phát sắc nấy là trật tự đó.
Dạ, bây giờ phải đi hai cửa nhất định là không tốt, cho anh đi cửa trước nha. Dạ.
Vui không sao, có nhiều người đã làm, kể cả người Mỹ mà cũng sắp vậy.
Dạ.
Người Mỹ bây giờ họ dịch những cái sách địa lý đó. Họ tin lắm, họ làm. Bởi vì họ không biết. Nhiều khi họ mua cái nhà ở 3 tháng dọn mất rồi. Cái vợ chồng bỏ nhau. Sau họ tìm nó cũng đó, làm lại thấy yên. Thấy gia đình.
Vậy là không phải tin chỉ đoan hả thầy?
Không phải. Chính người Mỹ bây giờ tin nhiều lắm á. Đọc mấy những
Vậy là đại tới là cấm người anh không được đi cửa trước. Mà con được đi cửa trước là con hiền. Thầy nói đó. Dạ cảm ơn thầy.
Có nhiều người nói là sức hồn á, cái hồn đi cái xác ở đó ông bà lấy xử lý, cái hồn đi ông chủ đi cái xác đó ông bà lấy đi.
Nhưng mà không phải vậy. Chúng ta đây là lập sức khỏe trước, lập trật tự trước, và giải trượt lưu thành, có cái phương pháp làm ổn định thần kinh. Và pháp luân thường chuyển ta khai thông ngũ tạng ngũ kinh là một phương pháp trị bệnh căn bản của nội tâm trước và để ứng phó với tình cảnh của gia can. Nhiên hậu đâu đó có trật tự giải nghiệp đàng hoàng mới có cái cuộc xuất hồn thanh nhẹ, nó mới cái xuất hồn đi ra. Còn trong lúc mà nghiệp nở đầy nhà không đi được. Cho nên nhiều người nghe qua nghe thoáng qua thôi, nguy hiểm. Tụ này nó điên, mình phải hỏi chứ. Bất khả bất tính, bất khả tận tính. Mình nghĩ chú chứ. Làm sao anh đi bịt cái lỗ tai này để làm cái gì? Sao? Mình thấy những cái việc bây giờ chăm cứu người ta khám phá ra là những cái việc ổn định thần kinh và tăng gia chấn động lực của bộ đầu. Hỏi chú con ma nào dám nhập? Một cái là để trừ ma và em quỷ không có thể nhập trong bản thể nữa. Trừ phi những người nói tôi tu cái này nhưng mà tôi cứ nghĩ cái chuyện mà con ma độ tôi, ông bà thiên liên nhập vô tôi để tôi làm thầy rồi tôi cứ tiền mua cái nhà, cái đó là không nói được. Còn mình, một người văn minh của thế kỷ 20 không còn ngu muội nữa và tin những cái gì mà nó giáng xuống nó nói, nhưng mà chưa thấy mặt nó. Khoa học không cho phép, pháp lý vô vi khoa học không cho phép, quyền bí Phật pháp phải đi lần lần. Cầu xin nữa, không có sự cầu xin. Bởi vì mình ý thức được rồi, Chúa cũng hành mới đến nơi, Phật cũng hành đến nơi, những vị tốt lành cũng từ thể xác mà đạt tới sự tin yêu cho nhân loại. Thì chúng ta cũng từ thể xác chúng mình đến để lễ Ngài. Chúng ta đừng có lấy lợi dụng sự thông minh, lấy sự thông minh mà lợi dụng đấng trọn lành nữa. Kêu Ngài phải làm việc cho chúng ta. Vì cái chấn động lực khác biệt của hai tâm linh. Bây giờ các bạn thấy cái mặt rờ được, nhưng mà tâm linh phần hồn các bạn rờ được không? Hỏi hồn là cái gì? Làm ơn đem kiến thức của các bạn để trên bàn của thứ để được không? Mắt phàm không thấy, nhưng mà biết đó là cái tâm linh phần hồn. Thấy chưa? Cho nên chúng ta tu ở đây là phải pháp lý, là phải nghiên cứu rành mạch trước khi tôi khởi hành
tu luyện. Vô vi, cái nguyên lý đi trở về hư không là bằng cách nào? Thanh nhẹ là bằng cách nào? Trước là bằng cách nào? Làm sao còn có ma quỷ nào? Khoa học luôn luôn phải hợp thời tiến hóa tùy theo trình độ của tôi. Quyền bí, cái sự đó là tôi đi hiểu được khoa học, thâm sâu trong khoa học rồi, tôi mới thấy cái quyền cơ của trời đất trong thâm tâm của mọi người. Phật pháp là thanh tịnh, tôi hiểu tôi.
Như thấy ông kia đi với bà nọ mà không có cái gì hết, con nghĩ
chấp liền, chấp liền,
có tình người đó,
chấp rồi.
Con nghĩ.
Mà khi mà con thông rồi, nó mình lấy, con thấy tiền duyên họ hảo kiếp của cái cặp đó là đúng rồi. Thấy không? Tại sao bao nhiêu tỷ người mà nó không đi đi với cô đó? Chuyện hồi xưa tới bây giờ, chuyện của họ mất quá gì mới lo. Chập. Đó, nó làm cái óc ngu mất. Để có khí giới tình thương mà không biết sử dụng.
Cho nên ở đâu, ở trường hợp nào chúng ta cũng học. Trường hợp nào cũng học. Có vợ, có chồng, học. Học thương yêu. Được từ cái sự ghen ghét rồi học cái nhớ, xa nhau mới nhớ nhau, càng xa càng nhớ, không chết trước bà chết sau, bà làm sao quên ông được, tạo cái nhớ nhung thương yêu của thượng đế. Tất cả đều là bài học rất tinh vi, mà tất cả mọi người đang tu, tất cả mọi người là học viên của càng khôn vũ trụ, nhưng mà chậm hay là mau, cứ từ từ nó sẽ đi trong tuần tự bên lục mà.
Cho nên vui trong thanh tịnh là mình không có gì mới là thanh tịnh. Nếu mình có là phải lo lắm. Chiếc xe hơi đậu ngoài đường sợ nít phá. Cái nhà là sợ dột. Có con vợ thứ nhất cũng lo. Có con vợ thứ nhì càng lo. Có con vợ thứ ba là đọc đầu luôn. Cho nên nhiều người có con vợ thứ ba chạy vô chùa tu là vậy. Đọc đầu luôn. Không có tiến được. Cho nên cái lòng tham chúng ta không có thể bành trướng. Càng bành trướng càng nguy hiểm. Càng giảm bớt càng thanh tịnh. Không có gì của ta. Tất cả là của Thượng Đế. Xác của chúng ta cũng đang mượn của Thượng Đế. Lời nói của chúng ta đang mượn của Thượng Đế. Lấy gì chứng minh? Có nước, lửa, gió, đất mới có âm thanh. Nước, lửa, gió, đất kết hợp thành một âm thanh duyên dáng của trời đất. Chúng ta đang mượn là chúng ta phần sự hành mà thôi. Để hội nhập với Thượng Đế, hội nhập với chư Phật, chư Tiên. Có một cuộc sống an lành, tốt đẹp, khỏi lo. Không nên lo mà khổ.
Ví dụ như là con nhiều khi con quay lại tâm con thấy ví dụ như bạn Đạo họ nói con, sao chị hiền quá, chị để cho anh đi chơi, chị không có đi. Nhưng mà con nghĩ lại con nói là con có cái lý do riêng, tại vì nhiều khi đó con nghĩ rằng thôi anh đi chơi để con khỏe, con nhà anh khỏi bận biểu con, thì con nghĩ cái đó là xấu, con nghĩ cái đó chưa chắc gì, con thương chồng thiệt sự mà để cho chồng đi chơi. Nhưng mà con nghĩ rằng thôi anh đi thì con cũng nhẹ phần con, thành ra nhiều khi con nghĩ trong cái thương có cái ích kỷ.
Trong cái đó chị phải nói rằng mỗi người có một cái quyền tự do phát triển, mà mỗi người họ có một cái nghiệp duyên của chính họ. Tôi không lo cho tôi đi lo cho ổng, lo cái gì. Còn cái đây là cộng đồng hợp tác sống với nhau, mà để ảnh hưởng với nhau, tự sửa tâm, chứ không phải tôi có quyền sửa tâm ổng. Mà ổng cũng có quyền sửa tâm tôi, chỉ có ông trời biết tôi thôi. Thấy không? Vậy là yên rồi. Một câu chị trả lời cho tất cả. Thì nói, ô chú cha, tại sao mà chị để ông chồng ăn đi chơi bờ với cặp kệ, ô cô này cô nọ. Thì mình thấy cái người đối phương nói như vậy, người đó thiếu đức. Rủi tôi ghen á, tôi về tôi lấy cái dao tôi thọc ông chồng tôi chết rồi làm sao? Thấy không? Cái người đó thiếu đức, mình tội nghiệp cho họ. Mình làm sao cách nghĩa cho họ hiểu, để họ thấy cái nhân quyền tự do của mỗi cá nhân, nhân quả của mỗi cá nhân. Chồng tôi có tội có chồng tôi có tội của tôi.
Thưa thầy, như vậy con làm vợ mà con không cảm hóa được chồng con như vậy, nhiều khi con có nghĩ rằng như vậy là con thiếu cái đức để cảm hóa chồng con.
Lấy cái gì cảm hóa? Sự thanh tịnh của chữ, sự hiền lương, hiền đức của chị mới là cảm hóa chồng chị. Cái từ bi tha thứ của chị mới cảm hóa chồng chị. Chứ chị đánh đầu chồng chị đánh là không có cảm hóa được. Gây quả thì có. Với hành động của chị thì chắc chắn là chị cảm hóa người vợ, người chồng chị rồi. Người chồng chị ra giao dịch người này người đó, người nào đàn bà nào không ghen. Cái cặp một người nào mà người đó ghen rồi, y mới thấy vợ được tốt. và tôi không bao giờ xía chuyện cá nhân của tôi. Thấy chưa? Đó họ mới quy hàng, họ phục. Quan Thế Âm có cái gì? Có cái từ bi mà người ta mới chứng đắc được. Thấy không? Mà chỉ là một hiền thê, một hiền mẫu, mà chỉ thực hiện đúng đường lối của hiền thê, hiền mẫu á, thì ông trời cũng chứng cho chị chứ. Chị thấy không? Chị có lỗi gì đâu, mà chị lại ảnh hưởng ảnh. À,
đối với gia can con thì con thực hiện đúng như lời thầy nói là đó. Con không có chuyện
đúng cứ việc làm như vậy, có mất hết cũng không sao, hai bàn tay không có gì, tâm chỉ phải làm là trời Phật xin, không có mất gì hết, hiểu không? Chứ đừng có nghe người ta bày biểu nè, đừng có thả ông đi, ông hư rồi ông lấy bà khác, ông đá đít bà, đá đít thì càng sớm càng tốt, cứ theo Phật mà.
Con đúng ý như thế, nhưng mà những khi á, anh nói con á, chị vợ đó chị phải kềm anh chứ không có chị nhỡ là anh có sa ngã là chị mang tội.
Không đâu, không phải đâu. Đâu có mang tội. Ông muốn buộc tội cho ông thì ông phải mang. Chứ tôi đâu có dám buộc tội cho ông. Tôi không dám buộc tội ông. Nhưng bây giờ người ta hết duyên với tôi và tôi cứ bắt người ta đối diện với tôi hoài á, có ngày họ tức họ khùng họ điên tôi có tội. Hết duyên với tôi thì họ cứ tự do họ đi. Còn tôi lo tôi tu, tôi gắn liền với trời Phật, tôi gắn liền nhân gian nữa. Thì tôi cứu chồng tôi. Chị thấy không, ở xã hội có mấy người như chị. Nhưng mà chị tốt rồi, tự nhiên người đàn ông phải ăn năn. Bắt buộc. Không cần phải la rầy. Tự nhiên người đàn ông phải suy nghĩ.
Tụi con thì không có trở ngại, nghĩa là con thấy mẹ con càng thanh tịnh thì
đó.
Thì anh còn thương con hơn. Được. Nhưng mà nhiều khi bạn đạo tới biểu con thì nhiều khi tâm con nó cũng động, nó
không
thì mình
nghe.
Như vậy mình có phải là hiền
không, nên không? Nghe không nên nghe những người quấy động gia đình mình. Những người đó trở về ăn năn đi, trở về lập lại học cái tánh hiền nhân để độ chồng độ con. Sao? Chỉ chừng nào mà chị bày biểu chồng chị đó đi cờ bạc, bày biểu chồng chị đi chơi bờ, bày biểu chồng chị nhậu nhạt, cái đó là chị ác. Cái này chị thanh tịnh để ảnh hưởng chồng chị là người tốt nhưng có tội. Chị thấy không? Cứ giữ vậy tốt hơn. Hả? Đừng phải tôn trọng lẫn nhau. Hả? Anh đi ra đời mà anh muốn cặp cô nào mà không có đô la, ai mà ngó mặt anh? Thì bao nhiêu đô la chị biết rồi, chị đâu có lo nữa. Chị không? Khỏi lo cái vụ đó. Hả? Đừng có làm cho cái tâm mình động. Tâm mình động là hư.
Vậy thầy con Quyên nó có đứa con gái. Vậy thầy hồi nó có bầu, nó nghe lời thầy thì khi có bầu niệm Phật, đứa con nó sanh ra nó cũng khóc thầy.
Không khóc.
Nó ngoan ghê lắm, nó ngủ từ
cha mẹ làm bậy nó tới khuyên nữa là khác.
Nó ngủ từ 8 giờ đến 6 giờ sáng luôn thầy. Nó mới được có mấy tháng, 6 tháng.
Ông ngoại mới khoái. Lúc mà nó lấy chồng ông ngoại gây ganh lắm. Nào, ngoài là bực lắm. Ta đừng phát triển. Dạ. Cái cây người ta phát triển, không phát triển nữa sao làm sao có cây đó nữa.
Con nghĩ thầy này con chỉ có bực lắm tí xíu thôi con quên.
Nhiều bài người học. cái óc bị lố bịch, không có phát triển được rồi chấp con. Trời ơi mày lấy chồng cũng phải nói tao không tiếng rồi này kia cái đó. Nó ưng với mình ưng đâu nói gì.
Con này con bảo chú hay lấy nào lấy làm gì là tao không cần biết.
Không cần biết.
Gieo gió gặp bão ráng chịu. Dạ. Chứ
con là tuổi tự do làm gì làm.
Chuyện mình đã bị nghiệp xuống thế gian mình đã khổ rồi ôm thêm cái nghiệp nữa sao. Dạ. Cái chuyện của nó tiền kiếp nó bây giờ phải tới đây nó phải trả nè. Bây giờ mình ôm mình trả. Dạ.
Thế con bảo tụi bay chơi tụi bay học tụi bay học tao không còn biết tụi bay
lên. Bao nhiêu bà Trung Châu với điện thoại với than thở như tôi sao bây giờ tôi khổ quá. Mấy đứa con gái này cái nó nói không có đứa nào nghe. Cái nghiệp của nó mà bà ôm cái nghiệp nó thì bà phải khổ. Cái nghiệp chướng bây giờ nó chướng đó, bà ôm thì nó sanh ra. Cũng như con giấm mà người Việt Nam uống cà phê bây giờ đó. Ủa, ngâm cái nó cứ nở ráng chịu.
Lo phiền tạo loạn chuyện ngoài khả năng chúng ta cũng lo. Mà trong khả năng chúng ta cũng lo. Chứ không khai triển trực giác. Khai triển trực giác. Gặp việc giải việc, gặp việc làm việc, gặp việc hành việc, gặp việc giải việc, khai triển trực giác. Mà chúng ta lo, chưa làm đã lo, tức là rối loạn thần kinh, không ổn. Cho những người đi học thực triển được sự quân bình, gặp đâu làm việc đó thì nó mới nhớ dài. mà lo thi không đậu mà học cho thiệt nhiều, học xong rồi quên hết, không làm được một việc gì hết. Vạn lý hoa sanh vẫn sanh tồn, cách xa chúng ta biết bao nhiêu lý, nhưng mà nó vẫn hoa hoa sanh sanh, vui đẹp. Cho nên ở thế gian người thích đi du lịch, ở nước này đi xem nước nọ, vẫn phát triển. Người này nhìn người kia vẫn sanh tồn. Duyên nợ tình đời trong khổ cảnh, cái duyên nợ vợ chồng sanh con là nợ. Tình đời trong khổ cảnh lúc nào cũng khổ. Lúc vợ chồng mới yêu nhau thấy vui lắm, nhưng mà sanh con rồi lo lắm. Con bệnh là đổ thừa chồng, con bệnh là đổ thừa vợ. Trong đó nó lục đục trong khổ cảnh và không tiến triển được. Bền tâm vững chi vẫn sanh tồn. Chúng ta bền tâm, hiểu được nguyên lý của trời đất. Hiểu được rồi phải giữ lấy cái đường lối để đi, nhất định không thay đổi. Cái bền tâm vững chí không thay đổi. Mình thấy cái luật hoa hoa sanh sanh, sanh trụ hoại diệt rồi hồi sinh trên mặt đất, chúng ta thấy muôn loài vạn vật đều có sự hiện diện trên mặt đất. Kẻ đến người đi không ngừng nghỉ. Nếu không hồi sinh thì bông hường người ta gặt cắt hàng ngày sẽ không bao giờ có bông hường nữa. Bông cúc cắt hàng ngày nhưng mà đều có. Sanh trụ hoại diệt hồi sinh, cái hộp giống tốt thì nó phải trường tồn, không có bị tiêu diệt, ngoại trừ những phần phá hoại không tiến mà thôi. Chúng ta là biết tu, biết sửa mình, biết hướng về cảnh tự nhiên của trời đất đã hình thành. Sự trắc tử và sự phục vụ quang chiếu của nhật nguyệt hàng ngày tận độ chúng ta. Chúng ta chưa hiểu thấu Phật là gì. Phật là sự thanh nhẹ. Ánh quang của nguyệt cũng là sự thanh nhẹ. Đó mới là Phật. Ánh quang của mặt trời, nhật quang Phật, nguyệt quang Phật là vậy. Tận độ quần sanh. Nhưng mà quần sanh nặng trược đâu có hiểu giá trị tận độ của trời Phật đâu. Đâm ra sanh nghi. Nói đạo là phỉnh phờ, là gạt gẫm. Không dễ gì nói đạo. Các bạn cũng là người có khối óc, có tay chân, có sự ăn uống, đi đứng, nhưng mà nói đạo nói không được. Tại không thực hành nội khoa tâm lý, chúng ta trở về quyền bi và sáng suốt. Cho nên cần cái pháp để khai triển quyền bi trong nội tâm, thì lúc đó chúng ta mới nói được lời đạo quân bình, khuyên giải chính mình, ảnh hưởng người kế tiếp mà thôi. Chứ không phải nói ông sư phụ đó hay quá, ông nói đạo hay quá mà tôi nói không được. Rồi đâm ra nhờ ông sư phụ đó rồi bị ông sư phụ lợi dụng. Chuyện này thế gian có. Cho nên tôi khuyên tất cả mọi người nên tự thực hành, tiến tới. Chúng ta sẵn có một cơ giới tốt đẹp của trời đất đã hành thành cho chúng ta. Sự sáng suốt đang điều khiển cái tiểu thiên địa hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, chứ không phải nhỏ nhoi đâu.
Con người đâu có phải là con thú, nó cũng con thú mà nó còn biết yêu con nó mà không gì con người. Thấy không? Thì mình không có độc ác được, thì mình phải chấp nhận cái nghiệp của mình. Và cái nghiệp duyên ở thế gian thì mình phải lo cho nó hoàn tất. Chứ mình đi nửa chừng rồi mình bỏ người ta không được. Không có cái vụ đó. Mình tu mình càng thực hiện tình thương và đạo đức nhiều hơn. Nhưng mình thấy rõ rằng bề trên đã sắp đặt cho mình trước hết, chứ không phải mình muốn được. Bây giờ âm thanh của các con đang nói, hành động các con đang đi, nhưng mà con đâu có biết trước được một giờ đồng hồ sau con đi đâu, bước bằng cách nào, không có biết đâu. Cũng bề trên sắp đặt. Cho nên mình chấp nhận, mình học. Mình chỉ có quyền sửa tâm sửa tánh, nhưng mà không có quyền chuyển hạng làm con người. Đừng mong chuyển hạng để hưởng thụ. Có quyền sửa tâm sửa tánh để cho càng ngày càng nhẹ. Mình là tiên đồng giáng thế, đàn bà là một tiên nữ giáng thế. Phải làm sao trở về cái vị trí đó trước rồi mới đi lên cái trên kia. Cho nên cái phương pháp công phu soi hồn, pháp luân thiền định là lập lại trật tự, trở về căn bản của mình. Rồi từ đó mình mới vững tiến trong cái dũng trình của chính mình sắp đặt. Thấy không? Cho nên bây giờ các con tu là để trở về vị trí sẵn có của mọi người. Thanh lập để trở về vị trí sẵn có. Thì mỗi người được trở về vị trí rồi thì yếu lắm. Thấy đời chỉ biết cười mà thôi, làm gì hơn nữa. Thấy không? Cô cũng là cô tiên và tôi cũng là một tiên đồng mà bị đọa xuống thế gian vậy thôi. Làm sao tính được đọa này? Hai vợ chồng để đứa con, hai vợ chồng thì ít nhất cũng sống được 60-70 tuổi thôi. Hai người thôi 50 tuổi thì hai người 100 rồi. Rồi cái thằng đó nó đi nhiêu, rồi nó đẻ ra nhiêu, tính nó cũng đọa. Có nhiều người nó đọa nó mấy ngàn năm nó mới kết thúc được cái câu chuyện của nó. Nhưng mà đọa chồng là mấy ngàn năm xuống thế gian cứ liên tục, chừng nào cái đuôi nó hết rồi đó, con dừng giải quyết. Hỏi cha nào không thương con, mẹ nào không thương con, người nào trốn tránh trách nhiệm được? Không trốn tránh trách nhiệm được, phải chấp nhận. Mình chết rồi mình cũng phải chiếu cho con mà. Xuống âm phủ cũng xử mà, cũng xử, cũng nói là vợ nói con nói này kia kia nọ, nói đầy đủ chứ không phải là không có nói. Cho mình biết rõ ra cái tội của mình đối với vợ thế nào, đối với con thế nào, đối với xã hội thế nào, có cái tội gì chết hết. Nghe không? Cho nên bây giờ mình tu đây là lập lại trật tự và trở lại vị trí của mình trước. Thì lúc đó là mình mới thực hiện. Đừng có nói ồ tôi theo cái đạo này rồi tôi thành tiên thành Phật. Không có đâu. Trở lại được vị trí của mình, tìm được mình mới là đại. Tôi tìm được tôi mới là thành đạo. Còn chưa tìm được tôi chưa thành đạo. Còn muốn là kiếm chuyện cho người ta không chứ chuyện của mình không biết. Thấy chưa? Khôn là trở về với mình. Chứ bây giờ vị trí nào là vị trí của mình? Sanh lão bệnh tử khổ không có vị trí nào của mình hết. Không có nắm được. 10 ngón tay này thì cái lúc chết ra đi không có nắm được cái gì hết. Nắm được cái gì giờ? À không? Mình phải trở về với căn bản của mình. Cho nên con người là bất diệt là vậy, vô cùng tận. Cho nên vật chất nó biến chế tới vậy đó. Thấy không?
Thưa thầy, có phải là chỉ khi nào phát Mô Ni Châu kể thánh thai thì lúc 7 giờ hồn mới thực sự xuất khỏi đạo thể không?
Đúng là vậy. Đúng là như vậy. Nó phải đi như vậy. Nhưng mà những người có đã tu từ tiền kiếp, ta đã tu lâu rồi đó, thì họ không phải cần phải tích thanh thái. Họ xuất ra đi tự nhiên. Họ đi tự nhiên mà một thời gian cũng phải lọc cho họ nhỏ lại. Vì người ta đã tu nhiều rồi, bây giờ người ta tới trình độ đó. Và những người tập tình tu đi tới thì phải đi theo trật tự. Nhưng mà tôi nói là nãy, đó là cái trật tự thực tế cứ đi tới. Còn những người mà người ta đã tu nhiều kiếp thì người ta đi tự nhiên không gì đâu, không có khó khăn.
Bạch thầy, tức là họ xuất ra cái là họ đã có đầy đủ tay chân tất cả.
Có đầy đủ rồi thì người ta đã tu nhiều rồi, người ta đã có từ lâu nhưng mà ta quên. Mà những người đó là chưa có vợ có chồng, biết lắm. Có vợ có chồng không có cái đó, mất hết con tác hết.
Luật trời có trước luật đời, xe duyên tạo nghiệp vợ con đùm đề, giáo dục cho phần hồn tự thức. Khổ cảnh đa đoan, nhiên hậu mới khao khát sự thanh tịnh mà tìm đường tu. Dựa theo hình ảnh của người đi trước mà hành, không biết được chính mình là ai, tạo ra lý luận bất thuận chiều của gia ca. Làm cha không nghiêm minh, làm mẹ không nề nếp và trật tự, biến thể của sự việc đó là rầy la và khó chịu. Tâm sát không yên, sanh ra bệnh tật triền miên cho đến chết. Lìa khỏi thế xác mới biết mình là ngu. Cần phải theo luật nhân quả mà tiến, bằng lòng lặp lại trật tự thật thà của chính tâm, mà tiến trong khổ cảnh tự thức thì mới gọi là thức. Khi cảm thức mình sai, thì tâm xác đã yếu ớt già nua, phung phí linh khí của trời đất. Tinh khí thần suy giảm, trí không minh, tâm không sáng. Nhìn hình Phật mà kính sợ sự dấn thân hành pháp của Ngài, đó là từ trong khổ não phiền muộn mà hình thành nguyên lý tràn ngập bao thân, lưu lại nghìn năm tại thế.
Dạ, thưa thầy, trong trường hợp đó mình áp dụng đối với phương cái quan điểm về phương Đông thì được, tại vì những người Á Đông mình, nhất là những cô mà gái mới lớn lên, họ quan niệm là nếu mà trên 30 mà chưa lập gia đình thì cô đó xấu số. Thành ra họ quan niệm là cái bước của cái cô đó, cái bước phải đi là phải lấy chồng. Còn cái cậu nam đó thì thường thường là lớn lên sau khi 30 tuổi đã lập sự nghiệp thì họ nghĩ cái bước phải lấy vợ. Thì cái phương Đông mình như vậy thì đúng, nhưng mà phương Tây ở đây thì cũng thấy là thanh niên đây không muốn lấy vợ thôi.
Phải rồi,
vậy có nghĩa là nó thiếu duyên nợ hay sao này?
Không phải, là nó cũng có duyên nợ chứ. Trời ơi, nhiều tỷ phú đi, nhiều tỷ phú mà đi con tuần hát mà lấy cô đào á, bao nhiêu của cũng dân, nó có duyên nợ hết chứ. Không thích người này mà không thích người kia, có duyên nợ. Thấy chơi chơi vậy nó không lấy vợ chứ, một ngày nào mà đúng duyên nợ thì nó cũng phải rách le. Vô là phải chịu à. Cho nên người Mỹ nói rằng không có duyên nợ. Tôi thấy là những người Mỹ lấy có duyên nợ lấy người Việt Nam, lấy quốc đánh đầu rồi nó cũng nói. Thương quá, thương quá là không nói. Nói lâu thôi lấy quốc đánh đầu, quánh trước mặt tôi đó. Tại sao như mình thì quánh trách nó đi. Không, quánh thôi đàn bà. Rồi nói gì nghe nó. Ai duyên nợ không? Có duyên nợ chứ.
Dạ, nhưng mà có, nhưng mà cái số đó ít thôi, nó số mà
không có đâu, anh không thấy
sống cái già nhiều lắm thầy,
anh kiểm chưa hết, có đó. Có nhiều lắm, nhiều người tự tử nè, lấy không được ông đó. Tôi cũng làm cha hai đứa, tôi biết là không dám cản. Mình có ý cản là nó nói tôi cấm ông được cản. Nó nói trước mặt mình phải tôn trọng nó, bởi vì cái duyên nghiệp của nó kéo dài từ bao nhiêu kiếp chứ không phải một kiếp. Bây giờ mình tu thế rồi không dám. Ông Phật đâu có cản ai lấy vợ lấy con đâu, à, để con đâu, thấy không? Ông Phật không có dám cản người ta. Rồi nó lấy vợ để con, nó khóc nó tới nó nói chuyện vậy chứ ông cũng chẳng có nghe chi, nó vô ích. Đương nhiên nó phải học như vậy.
Con cháu của các bạn là gì? Nhiều khi kẻ thù mà các bạn không thấy. Trước kia các bạn hiếp đáp người, ngày nay các bạn phải phục vụ người. Các bạn phải trả cái nợ đó và cam nguyện trả cái nợ đó, chứ không phải là người thân của các bạn đâu. Không, thân bên ngoài thể xác nhưng mà trong bên trong cũng nghịch, cho nên cha con lớn lên nhiều khi nó xa cách với nhau, nó đi mỗi người một nơi để tiến qua. Xong cái nợ rồi, xong cái bài rồi thì mỗi người phải lo tu và để tiến qua. Cho nên cuộc sắp đặt tinh vi của Thượng Đế, duyên nghiệp đều rất tinh vi.
Cho nên thế gian kích động và phản động, buồn tuổi mới là đi tu, khổ cực mới là đi tu. Dốc lòng tu mới thấy rõ mình sai, chẳng có ai sai. Cứ đâm đâm thực hành để phát triển, để đi tới thay vì thụt lùi. Tình cảnh thế gian có đầy đủ hết. Thượng Đế đã ân ban rõ ràng, có thân xác, bên trong thanh tịnh tìm đầy đủ, cũng có kim mộc thủy hỏa thổ, tim gan tỳ phế thận, tức là kim mộc thủy hỏa thổ. Ngũ sắc ngũ quan quyền sắc, quyền quan khi mà chúng ta thanh tịnh nhắm mắt thấy màu sắc rõ rệt. Còn không hành làm sao có, để tự nhiên như vậy, bèo trôi tới đâu hay tới đó là chỉ có khổ thôi, không tiến nổi. Phải tự thức, trình trời đã ban chiếu hàng ngày hàng giờ có ánh sáng là có vui. Hiện tại nhân loại thế gian không có ánh sáng là không có vui. có ánh sáng là có vui. Thì chúng ta phải hướng về con đường vui để tiến hóa. Thanh tịnh nó mới vui, quân bình nó mới vui, sáng lạng nó mới vui. Sáng là tịnh, tối là độc. Cho nên trời đã cho thể xác con người có đàn ông đàn bà. Đàn ông đàn bà vô bóng tối là động rồi, đi ra ánh sáng nó là tịnh, phân minh rõ ràng. Mà chúng ta tu nhắm mắt soi hồn pháp luân thiền định đầy đủ, lần lần nó bừng sáng ra, nó hội tụ nguyên khí hòa hợp với trời đất thì nó mới thấy ánh sáng. Khi thấy ánh sáng rồi, nó càng phải tầm thanh quang sáng hơn của trời đất đã có. Càng tiến lên thì càng tầm ánh sáng khác, dịu thanh nữa, là ánh sáng của Đại Bi càng khác hơn nữa. Nơi đó là vô sanh bất diệt, sự cảm thức dịu, hiền, hành triển và không có trì trệ, thôi bộ nữa.